Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn đang tiếp tục được tổ chức tại các địa phương. Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại đặc khu kinh tế Marien Cuba. Đã có một nền kịch nói Thái Nguyên như thế. Cũng trong chương trình có bài viết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn đang tiếp tục được tổ chức tại các địa phương. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân xóm 6, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Thời gian qua, nhân dân trong xóm tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Số hộ khá giàu chiếm khoảng 90%, tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 93%. Thực hiện phong trào làm đường 6m, xóm đã vận động nhân dân đóng góp 123 triệu đồng, hiến đất tài sản trên đất để mở rộng, đổ bê tông một tuyến đường với chiều dài 240 m. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân trong xóm 6, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, xóm tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng xóm 6 bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng 5 triệu đồng và một bộ máy tính do công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tài trợ. 10 hộ nghèo cận nghèo cũng được tặng quà trong dịp này.
Đông đảo cán bộ nhân dân tổ dân phố số 1 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết. Tổ dân phố 1 hiện có 205 hộ với gần 700 nhân khẩu. Những năm qua, cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia công tác vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm nếp sống văn minh, quy ước của khu dân cư.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2023, Ban công tác mặt trận tổ dân phố số 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, người cao tuổi, chữ thập đỏ, khuyến học, các câu lạc bộ luôn duy trì sinh hoạt, thu hút các hội viên, đoàn viên, bà con nhân dân tham gia. Các hoạt động văn hóa thể thao, văn nghệ được nhân dân tích cực hưởng ứng, đạt được những kết quả cao.
Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Cuba, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác tỉnh Long An, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đi khảo sát làm việc tại đặc khu kinh tế Marien Cuba. Tham gia đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo một số ngành, đơn vị, doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đình Lộc đưa tin.
Đặc khu được thành lập vào năm 2023 nằm trong chủ trương cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế của nước Cộng hòa Cuba. Đặc khu có vị trí giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không thuận lợi nhất tại Cuba, nằm ở vị trí trung tâm của biển Caribe, là ngã tư của các tuyến đường giao thông hàng hải chính ở Tây Bán Cầu. Theo lộ trình đến năm 2042 thì đặc khu có quy mô là 465,4 km2. Đặc khu có quy chế pháp lý riêng, trong đó để xác định rõ hai chủ thể sở hữu đất và cho thuê đất. Chỉ riêng Việt Nam được nhượng lại quyền cho thuê đất trong khu này thông qua dự án khu kinh tế Vinmariel do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vicenza Việt Nam làm chủ đầu tư. Số còn lại, 63 dự án đã đầu tư vào khu kinh tế nhận thuê đất, trong đó có 4 dự án là của doanh nghiệp Việt Nam. Khu kinh tế có chính sách đặc thù như hệ thống một cửa, cơ chế tài chính đặc biệt, hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng cao, được miễn một số loại thuế bằng 0%. Hiện nay, tổng giá trị thu hút đầu tư vào đặc khu đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại Cuba. Giám đốc Văn phòng Giám sát Kiểm soát Đặc khu Kinh tế Mariel bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp để đơn vị được tiếp thu vận dụng, đồng thời giới thiệu các nhà đầu tư đến triển khai các dự án đầu tư để được hưởng các chính sách ưu đãi và khai thác tiềm năng, lợi thế của Cuba phục vụ đầu tư phát triển, mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên.
Lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Long An đã trao đổi chia sẻ về những thông tin thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp tại mỗi địa phương, đồng thời mong muốn lãnh đạo đặc khu kinh tế Marien tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện chính sách tại đặc khu để tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ hơn cho công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như giải quyết việc làm, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân Cuba anh em. Tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào đặc khu kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả những tiềm năng lợi thế của đất nước Cuba, từ đó mang lại nhiều hơn những lợi ích thiết thực cho các bên.
Thưa quý thính giả, như thường lệ, mời quý thính giả điểm lại một số tin tức hoạt động nổi bật diễn ra trong tuần. Trong tuần, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, trong đó thì phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong 2 ngày rưỡi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cử tri. 4 nhóm lĩnh vực được chất vấn gồm nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, nhóm lĩnh vực nội chính tư pháp, nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội. Tham gia hoạt động này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đề cập đến nhiều vấn đề đang được cử tri quan tâm, như việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu, kém, chưa đạt tiến độ đề ra, chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai ở các công ty nông lâm nghiệp. Phiên chất vấn đã phản ánh những vấn đề liên quan đến 21 lĩnh vực, gồm những vấn đề lớn, quan trọng, phản ánh mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội được nhân dân và cử tri hết sức quan tâm, nhất là trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19.
Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư và thương mại, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư và thương mại tại Cuba và Hoa Kỳ. Từ ngày 8 tháng 11, đoàn công tác đã có một số hoạt động chính như tham gia diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba, gặp gỡ trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với Bộ trưởng Giao thông Cuba, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba, chào xã giao và hội kiến Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba, thăm và làm việc tại đặc khu kinh tế phát triển Marien. Dự kiến theo chương trình làm việc, đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động như khảo sát phương thức quản lý và phát triển du lịch tại thành phố Matanzas, tham gia hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ, làm việc với phòng thương mại San Francisco, tham dự sự kiện kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC.
Thực hiện chương trình giám sát của năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn giai đoạn từ 2017 tới 2022 đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là hoạt động giám sát quan trọng nhất của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong năm. Trên cơ sở đề nghị của đoàn giám sát, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo vệ môi trường ở một số nội dung, lĩnh vực như trong khu cụm công nghiệp, trong khai thác chế biến khoáng sản, trong sản xuất nông nghiệp, làng nghề, trong khu đô thị, khu dân cư, trong lĩnh vực y tế, công tác quản lý chất thải, nước thải, bụi, khí thải, công tác quan trắc môi trường, công tác cấp phép môi trường. Các kiến nghị đề xuất liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được tổng hợp, xem xét giải quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được chuyển tới các cơ quan chức năng liên quan. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, nền kịch nói ra đời cách đây hơn 100 năm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn từ năm 1946 tới năm 1954, kịch nói phát triển rộng lớn thành phong trào cả về số lượng và chất lượng. Ngày đó thì Thái Nguyên là chiếc nôi cách mạng, cũng là nơi hội tụ của những tinh hoa nghệ thuật, những nghệ sĩ gạo cội của đất nước. Khi ngành kịch nói Việt Nam ở những giai đoạn hưng thịnh nhất, đoàn kịch Bắc Thái cũng là đoàn kịch tên tuổi bởi dàn diễn viên tài năng và có nhiều vở diễn thành công vang dội. Những vở diễn như Chuyện Nhà, Nico Đàm Vân, Nhân Danh Công Lý, Đôi Dòng Sữa Mẹ, hay những cái tên Trịnh Tích, Lê Mạnh Hùng, Thu An, Kim Hoa, Cẩm Thúy đã tạo nên dấu ấn cho kịch nói Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết đề cập về nội dung này của phóng viên Lê Mai.
Trong cuốn lưu bút đặc biệt của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Thị xã Thái Nguyên những năm đầu kháng chiến chống Pháp, có lưu bút tích của đạo diễn kịch Trần Hoạt. Tháng 4 năm 1948, đến thị xã Thái Nguyên đã vô cùng hào hứng với bầu không khí sinh hoạt nghệ thuật sôi nổi. Ông viết, cái thú nhất là lúc nào cũng được thanh niên hỏi han về kịch, xin kịch, chép kịch, tất cả mọi chuyện đều kịch cả. Cho thấy người Thái Nguyên ngày đó đã dành tình cảm cho kịch nói như thế nào. Nhưng mãi đến những năm đầu của thập niên 1970, Thái Nguyên mới chính thức đặt những viên gạch đầu tiên cho nền kịch nói tỉnh nhà. Đạo diễn Trịnh Tích là một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên ấy. Dẫu không còn lưu giữ được những kỷ vật, nhưng ở cái tuổi ngoài 80, ông vẫn nhớ như in những năm tháng đó.
Bây giờ thành tôi gọi là tổ kịch, chứ không phải là đội kịch. Tính toán, tìm mọi cách để mà dựng được vở. Quyết định dựng được cái Nico Đàm Vân trong thời gian gần một tháng thì xong vở đó, xong vở Nico Đàm Vân. Thì vở Nico Đàm Vân ra đời lúc giờ thì coi như là thực tế ra mà nói thì phải nói rằng là chưa từng thấy khán giả chen chúc nhau mà mua vé.
Tổ kịch khi đó, ngày 18 tháng 10 năm 1978, Đoàn Kịch Nói Bắc Thái thành lập. 28 năm hình thành và phát triển, Đoàn Kịch Nói Bắc Thái đã dàn dựng thành công 45 vở diễn phục vụ đồng bào và chiến sĩ cả nước, đặc biệt là dọc tuyến biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Với những cống hiến và thành tích đạt được, Đoàn Kịch Bắc Thái đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước, ghi dấu ấn và để lại tình cảm trong lòng công chúng yêu kịch nói trong và ngoài tỉnh. Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức chia sẻ.
Đoàn Kịch Nói Bắc Thái đã có một lực lượng nghệ sĩ rất có nghề nghiệp, rất chuyên nghiệp và rất biết yêu công việc của mình. Đồng thời là cũng nhận thức được rất rõ trách nhiệm nghệ sĩ của mình trước cuộc sống.
Ngày nay, kịch nói vẫn là một trong số hình thức nghệ thuật trình diễn cuốn hút công chúng vì nó có hình thái gần với đời thực. Người Thái Nguyên vẫn mong chờ đến rạp để xem kịch và vẫn có những con người trân trọng, tâm huyết thắp sáng lên sân khấu kịch Thái Nguyên như thuở nào. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi mời các nhà văn tham gia viết kịch bản, mời các đạo diễn tổ chức dàn dựng, mời các nghệ sĩ diễn viên của nền kịch nói Thái Nguyên trước đây trở lại sàn diễn và tới đây trong chương trình nghệ thuật Hoa Núi hàng năm cùng với các tiết mục ca múa nhạc sẽ có một vở kịch ngắn để cống hiến cho khán giả.
Kịch nói Bắc Thái, Thái Nguyên sinh thời vinh quang cũng nhiều, song đau thương cũng không ít. Thế hệ nghệ sĩ hôm nay đang kể tiếp câu chuyện của sân khấu kịch nói, song khó khăn và nhọc nhằn hơn khi sân khấu đứng trước quá nhiều thách thức. Nhưng trên hết, đó vẫn là tình yêu nghề, ngọn lửa nghề vẫn âm ỉ cháy trong các nghệ sĩ. Chuyển sang những tin tức khác, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 năm 2023 đạt gần 956 tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt gần 407 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt gần 521 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt trên 28 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng nguồn vốn này đạt trên 6.799 tỷ đồng, tương đương trên 77% kế hoạch. Dự ước kết thúc năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,27% so với tháng trước. 7 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm giáo dục với mức tăng là 3,91%. 3 nhóm có chỉ số giảm và giảm mạnh nhất là nhóm giao thông với mức giảm là 1,52%. Một nhóm có chỉ số giá ổn định là nhóm thuốc và dịch vụ y tế. So với cùng kỳ của năm trước thì CPI tháng 10 tăng 0,49%. 2 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giảm, 9 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số tăng, 2 nhóm có chỉ số giá giảm.
Năm nay, thành phố Sông Công có 4 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 của 3 chủ thể sản xuất. Trong đó có 2 sản phẩm đăng ký công nhận lại 4 sao, 2 sản phẩm mới đăng ký đánh giá phân hạng OCOP 3 sao, 4 sao. Sau hơn 4 năm triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm, hiện tại thành phố Sông Công đã có 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là địa phương giàu tài nguyên khoáng sản, trong đó có than đá. Những năm qua, ngành công nghiệp khai thác than đã đóng góp không nhỏ trong nguồn thu của tỉnh. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của những người thợ mỏ đang hàng ngày cần mẫn với công việc, với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. Quý thính giả cùng nghe bài viết nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than 12 tháng 11 năm 1936, 12 tháng 11 năm 2023.
53 tuổi, anh Thành đã có hơn 30 năm gắn bó với công ty than Núi Hồng. Phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm của công nhân mỏ, anh luôn tự hào với công việc của bản thân khi đóng góp một phần công sức cho sự phát triển của mỏ than Núi Hồng thời gian vừa qua. Anh Đinh Viết Thành, công ty than Núi Hồng, Thái Nguyên, chia sẻ suy nghĩ bản thân về nghề nghiệp của mình.
Cái nghề mỏ thì nó cũng có những cái nặng nhọc và độc hại riêng, nhưng mà qua quá trình làm việc và cống hiến thì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi cũng có rất nhiều những cái tình cảm. Trong quá trình làm việc thì anh em chúng tôi thì cũng giúp đỡ nhau, bảo ban nhau để đoàn kết.
Mỏ than Khánh Hòa bắt đầu khai thác từ năm 1949, trải qua 74 năm xây dựng và phát triển. Những người thợ mỏ của đơn vị vẫn đang hàng ngày khai thác từng tấn vàng đen, góp phần công cuộc xây dựng đất nước. Trung bình mỗi năm, đơn vị khai thác trên 400.000 tấn than nguyên khai, tạo việc làm ổn định cho trên 600 lao động với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng trên tháng. Anh Phạm Văn Cường, tổ xe, công ty than Khánh Hòa nói.
Ngành nghề tôi gắn bó thì có mang lại cho tôi cái cuộc sống và cái thu nhập, việc làm ổn định và được các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp cũng như niềm vui trong những cái ca sản xuất làm việc an toàn.
Ông Nguyễn Ngọc Huân, Phó Giám đốc Công ty Than Khánh Hòa Thái Nguyên cho biết định hướng công việc trong thời gian tới.
Hiện nay công ty đang tập trung để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 mà cấp trên giao. Để làm được điều đó thì hiện tại công ty cũng đã tăng cường công tác quản trị chi phí, công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, công tác môi trường, chăm lo đến đời sống của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và xa hơn là phấn đấu để đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ theo kế hoạch mà cấp trên giao.
Đặc thù công việc có nặng nhọc, vất vả, nhưng với những người thợ mỏ, đó là nghề nghiệp mà họ đã lựa chọn. Trong thời gian tới, những người thợ mỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, cùng nhau đoàn kết để khai thác nguồn tài nguyên quý giá, những tấn than được ví như vàng đen của Tổ quốc, góp phần làm giàu quê hương, đất nước.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Hiện đang bước vào mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng cao. Vì vậy, các ban ngành chức năng và chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và tích cực tập trung tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, chi cục kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn phối hợp với các chủ rừng chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đối với chủ rừng, kiện toàn các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng cho bà con nhân dân, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát rừng.
Sau 2 ngày tranh tài, giải vô địch các hội gốc miền Bắc 2023 đã khép lại. Ở nội dung đồng đội nam, chức vô địch thuộc về hội gốc Hà Nội, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 2 trên 15 đội tham dự giải. Đạt huy chương bạc, giải diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 11 tại Hải Phòng với sự tham dự của hơn 300 golfer đến từ các tỉnh miền Bắc. Đây là giải đấu tiếp nối các giải diễn ra ở miền Trung và Tây Nguyên trong năm nay. 4 đội nam và 2 đội nữ có thành tích tốt nhất tại giải vô địch các hội gốc miền Bắc 2023, trong đó có Thái Nguyên đã giành quyền tham dự giải vô địch các hội gốc toàn quốc 2024 do Hiệp hội Gốc Việt Nam tổ chức.
Ngày 9 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định số 2809 công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng từ tháng 11 năm 2023. Theo đó, thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 10 tuyến xe buýt nội tỉnh và 1 tuyến xe buýt đi tỉnh liền kề. Các tuyến gồm tuyến xe buýt số 01 Tân Long – Phổ Yên, tuyến số 02 Yên Lãng Đại Từ Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, tuyến số 03 Thái Nguyên thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tuyến số 04 khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ Yên, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tuyến số 05 Tân Long, thành phố Thái Nguyên, Phú Bình, tuyến số 06 Thái Nguyên Định Hóa, tuyến số 07 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tuyến số 08 xã Bình Long, huyện Võ Nhai, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, tuyến số 09 thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ Yên, tuyến số 10 di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong đại đội 915, thành phố Thái Nguyên, di tích lịch sử ATK Định Hóa. Một tuyến xe buýt đi tỉnh liền kề là tuyến xe buýt số 28 từ bến xe khách trung tâm đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Thưa quý thính giả, đoàn kết là truyền thống quý báu làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử quá trình dựng nước giữ nước. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần đoàn kết được xác định là nguồn sức mạnh động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Và trong suốt 93 năm xây dựng và không ngừng phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò cầu nối để củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với cả nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong toàn tỉnh phát huy vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện hiệu quả thời gian qua là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tham gia tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Nhiều phong trào của vận động nhờ có sự chung sức đồng lòng của nhân dân mà được triển khai thực hiện thành công. Câu chuyện mở rộng đường giao thông 6 mét của huyện Đại Từ là một trong số đó. Không kể ngày cuối tuần, thời tiết không được thuận lợi, các phương tiện máy xúc, máy ủi vẫn hoạt động, mở rộng mặt bằng đường 6 đến 7 mét dưới sự sát sao đôn đốc của chính quyền địa phương. Cách đó không xa, không khí vui vẻ, hăng say, người dân trong tổ dân phố đang hỗ trợ nhau xây lại tường rào sau khi hiến đất để mở rộng đường giao thông của tổ dân phố. Ông Đàm Tuấn Đăng, tổ dân phố nhà máy thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ nói:
mọi người dân coi như là đi lại nó rộng rãi, như trước 3 mét đấy là cứ một cái ô tô vào là xe máy là tránh nhau cũng khó. Cho nên là bọn tôi rất hưởng ứng. Tất nhiên là nhà nào cũng thiệt hại vài chục triệu đấy, nhưng mà cũng không lăn tăn cả.
Chỉ sau 4 tháng ra quân, 25 trên 27 km đường giao thông của thị trấn đã giải phóng xong mặt bằng. Những con đường ý Đảng lòng dân đang hiện hữu trong niềm phấn khởi của người dân. Về vai trò mặt trận trong vận động tuyên truyền và huy động các lực lượng cùng tham gia, ông Đặng Lê Ninh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ chia sẻ:
trong quá trình triển khai thực hiện thì cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cũng đã rất là tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền nhân dân, tất cả các hộ. Đối với cán bộ đảng viên thì bất cứ thứ bảy nào, chủ nhật nào cũng đều xuống giúp nhân dân.
Tính đến cuối tháng 10 năm 2023, huyện Đại Từ đã giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường được 152 km tại 29 xã thị trấn, tiến hành thi công nền đường được gần 110 km. Thi công mặt đường được trên 30 km, nhân dân ở các địa phương đã hiến gần 300.000 m² đất, với giá trị công trình tài sản trên đất hiến là trên 48 tỷ đồng, tạo tiền đề để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Hay như câu chuyện về 10 ngày cao điểm từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5, thành phố Phổ Yên nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường liên kết vùng nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, trao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đúng hạn. Nếu như không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố cùng sự đồng thuận nhất trí cao của người dân thì công việc này khó hoàn thành. Để tạo được niềm tin trong nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng giao thông, một trong những yếu tố không thể thiếu và mang tính quyết định đó chính là vận dụng thực hiện lời dạy của Bác Hồ để huy động sức dân. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đồng thời xây dựng mô hình dân vận khéo trong triển khai thực hiện. Qua đây có thể thấy bài học về tinh thần đoàn kết toàn dân trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. và để tạo nên sức mạnh đoàn kết ấy có phần công sức không nhỏ của các cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở. Bên cạnh việc đồng hành cùng nhân dân trực tiếp tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, các cán bộ mặt trận cơ sở còn là thành viên nòng cốt tham gia hoạt động kiểm tra giám sát các công trình, dự án thông qua Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, Ban Thanh tra Nhân dân. Nhà văn hóa xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ vừa được đầu tư 300 triệu đồng từ ngân sách nhà nước để sửa chữa các hạng mục nhằm tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới. Việc sửa chữa đến nay đã cơ bản xong theo thiết kế. Từ lúc thi công đến nay, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của xóm đã phân công thành viên thường xuyên có mặt tại công trình để giám sát việc sử dụng vật liệu, chất lượng cát sỏi, mác bê tông, chiều rộng, độ dày bê tông mặt sân, kịp thời thông báo tiến độ xây dựng tới nhân dân. Ông Dương Quang Tiến, Phó trưởng xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
cái nguyện vọng đề nghị của bà con nhân dân ấy thì cũng muốn là nhà nước cũng cần quan tâm làm sao để cho nó đảm bảo theo đúng cái hạng mục thiết kế công trình.
Giám sát đầu tư cộng đồng là hoạt động cần thiết và sử dụng nhân lực ngay tại chỗ để kịp thời kiến nghị các hoạt động đầu tư trên địa bàn, hạn chế sai phạm trong quá trình triển khai các công trình dự án, tạo điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nâng cao hiệu quả, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi tại các địa phương. Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho biết:
thông qua giám sát này cũng một lần nữa là khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thực hiện cái chức năng giám sát phản biện xã hội thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Và từ những hoạt động thực tế, hoạt động và kết quả như vậy thì trong thời gian qua thì cái công tác hoạt động này thì góp phần rất là quan trọng trong việc là tạo đồng thuận xã hội.
Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tạo nên động lực để các cán bộ mặt trận nỗ lực nhiều hơn nữa là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Ít phút còn lại, mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.